Và có một cái câu nói gọi là câu nói châm ngôn á, câu nói châm ngôn tiếp đãi khách của bạn như là người khách trong 2 ngày thôi, và ngày thứ ba thì đưa cho cái người khách mình cây cuốc. Cho nên đây là cái câu châm ngôn thôi, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây không biết các ông bà anh chị em có khi nào mình được mời như là một vị khách quý để đến dự một cái buổi tiệc hay đến một cái chương trình đặc biệt gì không? Hoặc là trong chúng ta có ai đã giống như là từng mời một người nào đó hay là một nhóm người nào đó mà mình xem rất là quý, như là khách quý vậy đó, để đến dùng một cái buổi gì đặc biệt của chúng ta, về sinh nhật, về ra trường hay là như thế nào đó. Ở đây mà hỏi như vậy thì tất cả chúng ta đều sẽ nói, tại vì đa số chúng ta đều đã từng đi đến những cái tiệc sinh nhật rồi phải không? Rồi đám cưới nữa, phải quý vị phải không? Rồi có nhiều cái một số thì có những người bạn thì cũng gần, cho nên cũng mời bạn hữu mình đến dự những cái lễ ra trường của con cái hay là lễ ra trường của chính mình, hoặc là nhiều cái chương trình gì đặc biệt của chúng ta phải không? Ai chúng ta cũng trải qua như vậy cả. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ đến khách quý có nghĩa là gì, thưa các ông bà anh chị em? Khách quý có nghĩa là sao? Là rất là đặc biệt. Khách quý có nghĩa là khi chúng ta đến dự một cái buổi tiệc nào đó thì thường là tên tuổi hay là người ta hay nhắc đến. Chúng ta thấy những ngày qua chúng ta thấy có những cái buổi mà ăn trưa ăn tối gì ở ở của liên bang á, mấy mấy chính phủ liên bang đó, họ giới thiệu người này giới thiệu người kia. Khách quý có nghĩa là mình được nhắc đến. Khách quý có nghĩa là được giới thiệu. Tại vì ở đây đa số chúng ta cũng đi được dự đám cưới nhiều lần rồi. Nhưng mà thường thường là người ta nhắc đến gia đình hay họ với lại cô dâu chú rể thôi. Không có thì giờ ai cũng nhắc hết tất cả mọi người phải không? Cho nên mình cũng là khách, cũng là được gọi là quý mến chứ khỏi là không, cho nên mình mới được đi tham dự. Nhưng mà khách quý ở đây có nghĩa là có nghĩa mình được để ý đến. Được để ý đến. Hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa chung với nhau trong cái phần Kinh Thánh tiếp tục trong Thi Thiên 23 này, cho chúng ta thấy là cái câu số 5 thì anh Nhật mới đọc cho chúng ta đó. Chúng ta học, chúng ta sẽ với cái đề tài là được tiếp đãi như khách quý, và chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái câu Kinh Thánh này này nha quý vị, và tôi đầu đọc 2 lần. Chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này: Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Một lần nữa: Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Cảm ơn Chúa điều đó. Đây là một cái kinh nghiệm của vua David ngày xưa mà chúng ta học Thi Thiên 23 trong suốt cả 5 6 tuần nay rồi. Chúng ta thấy có những cái bài học mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời, khi mà Chúa là đấng chăn giữ vua David và Chúa đấng chăn giữ chúng ta, thì những điều mà ông đã kinh nghiệm mà chúng ta học những bài trước rồi. Bây giờ cái chỗ này đó rất là đặc biệt ở đây. Ông nói về vấn đề là Chúa để ý đến ông, và Chúa dọn bàn, Chúa cho chén ông đầy tràn nữa, và chúng ta thấy là một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta xem, chúng ta thấy vua David đó, đoạn Thi Thiên 23 câu 1 câu 3 thì ông mô tả về Chúa, và từ câu 4 trở đi, và ông nói đây là những điều mà Chúa đang làm cho ông. Chúng ta nhớ tất cả là trong thì hiện tại hết, không phải là Chúa đã giữ tôi hồi quá khứ, hay là Chúa đã bổ lại linh hồn tôi hồi quá khứ, không có. Hay là Chúa dọn bàn cho tôi, đã từng dọn bàn cho tôi rồi. Ở đây là ông đang nói cái việc là chẳng những đã, nhưng mà Chúa đang đang làm cái điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Và có ba cái điều chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay trong ba cái phần Kinh Thánh này, cái câu Kinh Thánh này: cái chữ bàn, cái chữ dầu và chữ chén, tiếng Anh gọi là table, oil and cup ở đây. Trước hết chúng ta sẽ học về cái chữ bàn nha. Chúa dọn bàn cho tôi ở đây. Hồi tuần rồi đó, trong lớp trường chủ nhật của anh Khương, lớp trường anh Khương đã học về Đức Thánh Linh. Thì cái tuần rồi không biết bài học Đức Thánh Linh dạy gì về về vấn đề vợ chồng. Tôi cũng có vô đến để dự như vậy. Thì có một anh ở trong trong lớp có nói là: Ô, mỗi lần tôi đi làm về, tôi nói với vợ tôi là I love you very much. Cái là vợ tôi nói, ô vậy thôi anh cứ ngồi cái ghế salon đi, đừng có lo chuyện hết, để em nấu nướng là em dọn bàn cho anh, phải không? Đó, tại anh cái đó anh nó may mắn về ghê đó, may mắn vô cùng phải không? Không biết tất cả chúng ta đều được may mắn như vậy không? Chỉ cần nói là I love you very much, không biết nói thiệt hay nói giả đấy mà. Chứ vợ nghe như vậy là vợ cho anh nói, ôi anh cứ ngồi ghế salon rồi xem tivi đi, rồi để tới giờ ăn rồi cứ đến em dọn sẵn rồi anh lên ăn với gia đình, rất là vui. Một anh khác thì nói là vợ tôi cũng cần nghe cái tiếng I love you very much, nhưng mà phải có hành động nữa, phải không? Kèm theo hành động mới thật sự là love you very much, là cũng phải ít nhất cũng phải rửa chén hay là phụ ai nấu ăn hay là như thế nào đó quý vị, phải không? Dạ, thì đó cũng tùy theo cái nhìn của mình ở đây. Mà chúng ta thấy để ở đây, thưa các ông bạn xem, ở đây David cho chúng ta thấy đó là chính Đức Giê-hô-va dọn bàn cho ông. Và nếu chỉ đọc cái câu kinh thánh này để ý nghĩa của nó, vì vậy chúng ta thường đọc kinh thánh là đọc kinh thánh chúng ta muốn hiểu rõ cái câu chuyện kinh thánh hay là cái ý nghĩa của kinh thánh đó, thì tiếng Việt mình hay nói là thượng hạ văn. Thượng hạ văn có nghĩa là sao? Thượng là gì? Là ở trên, hạ là ở dưới. Đó, văn là nói khi mà chúng ta đọc kinh thánh thì chúng ta phải hiểu cái phần trên Chúa nói cái gì, rồi cái phần dưới Chúa sẽ phân tích cái gì. Cho nên chúng ta đọc kinh thánh không có dùng một câu để phân tích. Nhiều người học kinh thánh một câu rồi cứ nghĩ là như vậy, không phải. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây, thưa các ông bà anh chị em, và chúng ta để ý rõ ràng ở đây đó, bởi vì chúng ta học từ cái bài học đầu tiên á, là cả sáu câu kinh thánh này đó là Đức Giê-hô-va là đấng hằng chăn giữ chúng ta ở đây, thì Chúa là đấng tốt lành, Chúa sẽ không để cho chúng ta thiếu thốn gì trong câu một. Rồi chúng ta thấy qua đó Chúa sẽ bổ sức lại cho chúng ta, rồi Chúa sẽ đi với chúng ta, Chúa sẽ cho chúng ta an nghỉ. Rồi ngay cả tuần rồi chúng ta học đó, ngay cả chúng ta đi trong cái sự bóng chết đi nữa, thì Chúa vẫn ở cùng chúng ta. Rồi đây là cái điều mà Chúa làm cho rất là tỉ mỉ trong đời sống. Và câu số 5 này thì Chúa dọn bàn cho David. David nói là Chúa dọn bàn, như nãy tôi nói đó, là đây là cái thì hiện tại cho nên đang kinh nghiệm cái điều đó. Ông bạn chị em, lời Chúa khích lệ chúng ta thấy rất là rõ ràng là con dân của Chúa đó, là Chúa sẽ lo cho chúng ta từng tí từng ly một trong đời sống, kể cả cái thức ăn đồ uống của chúng ta Chúa cũng lo nữa quý vị. Đó là cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta ở đây. Chúng ta xem câu kinh thánh ở đây cũng thi thiên luôn. Đây là cũng cái kinh nghiệm của David từ câu 8, câu 10, câu đoạn 34 á. Thi thiên 34 nó nói là khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu chi hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Thưa các ông bà anh chị em, đây là cái kinh nghiệm của vua David ảo để lại, và đây là cũng là cái lời mà Chúa hứa ban cho tất cả mọi người nào. Chúa nói rõ ràng, hãy người nào, quý vị phải không, người nào, vì kẻ nào kính sợ Ngài. Vì kẻ nào có nghĩa là ai quý vị? Có phải có nghĩa là tất cả mọi người, bất cứ người nào, không riêng về con dân của Chúa, nhưng mà bất cứ ai tin cậy Ngài và kính sợ Chúa, thì Chúa nói là sẽ không thiếu của tốt gì. Thưa các ông bạn, không thiếu thốn thôi, nhưng mà không thiếu của tốt gì. Nếu mà tôi hỏi, như là tôi hay thường nói, nếu mà hỏi các ông bạn cho em đã kinh nghiệm những cái sự tiếp trợ của Chúa như thế nào, thì chắc chúng ta có nhiều điều để mà chia sẻ quý vị làm chứng, phải không? Chúng ta thấy điều đó, các ông bạn cho em. Cho nên ở trong Chúa ở đây đó, quý vị để ý là ông vua David ông nói đối thoại với Chúa ở đây, đang nói là Chúa dọn bàn cho tôi, Chúa dọn bàn cho con dân Chúa, không mà Chúa dọn bàn cho mỗi cá nhân chúng ta, thưa các ông bạn cho em. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Thì Chúa dọn bàn cho David thì Chúa cũng sẽ dọn bàn cho chúng ta và cho bất cứ ai tiếp nhận Chúa. Nhưng mà thức ăn giúp cho chúng ta như thế nào, thưa các ông bà anh chị em? Thức ăn nó có ích gì cho đời sống chúng ta? Quý vị tưởng tượng không ăn một ngày có sao không? Không sao, phải không? Hơi mệt mệt yếu yếu chút xíu thôi, quý vị phải không? Ngay cả đi làm công việc về là từ sáng tới chiều mà mình ăn ít quá mình cũng sẽ đói, phải không? Nhưng mà một ngày không ăn cũng không sao. Rồi 2 ngày không ăn có sao không? Cũng không sao. Rồi 3 ngày, 4 ngày bắt đầu thấy sao đầy trời, phải quý vị không? Dạ. Nhưng mà khoa học nói là giống như Chúa Giê-xu nha. Chúa Giê-xu 40 ngày kiêng ăn. Thì khoa học họ nói là con người có thể kiêng ăn cho đến 40 ngày. Hay như vậy đó quý vị. Nhưng mà bắt đầu qua hơn nữa là bắt đầu nguy hiểm đến cái tánh mạng của mình. Và ở đây tôi không biết có ai bao giờ là kiêng ăn 40 ngày chưa. Và từ xưa tới giờ có chỉ Chúa Giêsu thôi. Có một số người kiêng ăn 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần. Ngay cả vài tuần cũng có nữa. Nhưng mà ở đây thưa các ông bà anh chị em, thức ăn là để làm gì? Bổ sức lại. Bổ sức lại khi chúng ta mệt lả, khi chúng ta làm việc, khi chúng ta không ăn một 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 ngày một buổi gì đó thì chúng ta quen rồi, mà Chúa cho con người chúng ta là cứ thường thường đa số là ăn 3 buổi, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, phải không? Buổi chiều tối. Nhưng mà có một số người thì ngủ nướng cho nên chỉ ăn buổi trưa với buổi chiều thôi, ăn bù trở lại. Nhưng mà làm gì làm? Điều quan trọng đây quý vị, ở đây chúng ta nói là Chúa ban bổ sức lại cho chúng ta sau một ngày làm việc. Thức ăn sẽ giúp cho chúng ta mỗi ngày trong đời sống, thưa các ông bạn chị em, giống như câu chuyện mà Chúa Giêsu nuôi Chúa Giêsu cho 5.000 người ăn đó, 4.000 người ăn, chúng ta nhớ không? Lúc mà thờ Chúa Giêsu thì có nhiều người đi theo Chúa để nghe Chúa giảng đạo, nghe Chúa giảng đạo những phép lạ Chúa xảy ra. Thì có một lần đó 5.000 người thì các môn đồ mới nói với Chúa Giêsu làm sao? Ô bây giờ từ sáng tới chiều rồi, bây giờ ở chỗ này là nơi vắng vẻ, không có nhà hàng, không có tiệm tùng gì cả, không McDonald's, không Chick-fil-A gì cả. Bây giờ Chúa phải cho họ về đi, chứ kẻo họ đói bụng quá, không có tốt. Nhưng mà Chúa Giêsu nói sao quý vị? Có ai nhớ không? Chúa Giêsu nói là chính các ngươi phải cho họ ăn, phải không? Chính cho các ngươi cho họ ăn. Rồi cái chỗ Chúa nuôi cho họ, rồi Chúa mới hỏi là trong các môn đồ đi tìm coi coi có ai có thức ăn gì không? Rồi họ tìm ra trong câu chuyện 5.000 người đó thì là một một cậu bé trai có 5 cái gì? Dạ, 5 cái bánh và 2 con cá, phải không? Rồi từ đó Chúa bẻ ra để cho họ ăn, ăn đầy đủ hết, thưa các ông bà anh chị em. Chúa dùng các môn đồ để dọn bàn cho đoàn dân đông. Chúa bàn cho mỗi chúng ta trong đời sống chúng ta. Nhưng mà rồi Chúa cũng cho chúng ta kinh nghiệm điều đó, để chúng ta biết rằng là Đức Giê-hô-va là đấng ban cho dư dật đầy đủ luôn, thưa các ông bà anh chị em. Để rồi sao? Làm sao chúng ta có thể dọn bàn, hay làm sao có dọn bàn cho những người chưa biết Chúa? Là qua ai? Là qua chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Chúa cho chúng ta cái kinh nghiệm điều này để David ghi lại cho chúng ta thấy, và ông chia sẻ cho chúng ta đây. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta. Lời Chúa nó rất rõ ràng, khá nếm thử. Chúa cho chúng ta thử Chúa, coi phải là Chúa sẽ sẵn sàng, là Chúa sẽ gìn giữ tiếp trợ cho chúng ta trong đời sống chúng ta hay không. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà rồi, thưa các ông bà anh chị em ơi, nhiều khi đó chúng ta đi theo Chúa đó, chúng ta đọc những các câu kinh thánh này và nhiều câu kinh khác, nhiều cái câu chuyện khác, chúng ta thấy điều đó. Nhưng mà có lẽ là vì vì những cái điều gì hay là những xảy ra trong xung quanh chúng ta, những cái nhu cầu nó quá sức chúng ta đi, và nhiều khi chúng ta không có tin cậy Chúa 100%. Chúng ta phải lao đao lận đận, chạy tới chạy lui, và cuối cùng chúng ta mệt lả, và chúng ta thấy. Nhưng mà rồi cũng có một số người, có thể một số người đó cứ lúc nào cũng thấy thiếu cả. Dạ, đầy đủ rồi, mà lúc nào cũng thiếu cả. Chút xíu nữa là đủ rồi. Lúc nào cũng suy nghĩ là chút xíu nữa là đủ. Chút xíu nữa là đủ rồi, quý vị phải không? Rồi cuối cùng á, cứ dày công ra mà đi làm, hay là tìm mọi cách như là, và cuối cùng mình bị stress, bị mệt. Lúc nào trong tư tưởng cũng nghĩ là chút xíu là đủ rồi. Không nghỉ ngơi được, không bình an được. Chúa nói là Chúa sẽ dẫn chúng ta vào nơi đồng cỏ xanh tươi để mà chúng ta được an nghỉ. Phải không? Chúng ta học cái bài học đó rồi. Chúa cho chúng ta đến mé nước bình tĩnh để chúng ta an nghỉ. Tất cả những điều trong đời sống mình Chúa sẽ lo liệu. Và Chúa sẽ lo liệu theo sự hướng dẫn của Chúa. Như lời Chúa dạy đó, chúng ta làm sao? Thỏa lòng là gì? Là muốn lời lớn. Khi chúng ta cảm ơn Chúa, thỏa lòng những điều đó. Bởi vì Chúa luôn luôn sẽ luôn dọn bàn cho chúng ta và cho bất cứ ai tin cậy từ nơi Ngài, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta để ý thử coi, ở đây rất là quan trọng cái câu thánh. Chúng ta trở lại cái câu kinh thánh này. Câu kinh thánh nó nói gì? Chúa dọn bàn sao? Trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Quý vị có biết khi nào hỏi câu hỏi không? Chúa dọn bàn là đủ rồi, quý vị phải không? Tại sao Chúa dọn bàn trước mặt kẻ thù nghịch tôi? Tôi đâu ngồi ăn trước mặt kẻ thù chứ, ăn không vô á. Ăn không ngon, quý vị phải không? Quý vị có thể suy nghĩ như vậy không? Tôi cũng lúc trước tôi đọc Kinh Thánh lâu rồi, lúc mới tin Chúa nói, ủa sao Chúa dọn bàn trước mặt kẻ thù nghịch tôi, có nghĩa là sao ta? Đâu có ai mà đi ăn chung với người người mà không thích, rồi đâu có ai mà mời đến hay là như thế nào, phải không? Mà lại ăn sao vô nuốt sao nổi, người đó là thù nghịch của mình nữa. Ở đây không có nghĩa là như vậy. Ở đây có nghĩa rằng là, thưa các ông bà anh chị em, đọc lại lời của Chúa, của ông vua David sao, chúng ta thấy sao? Trong cái tuổi teenager của ông á, tuổi mà mười mấy tuổi còn thiếu niên á, thì cũng ok. Ông là đấng chăn chiên, là người chăn chiên. Ông ở trong nhà rồi cũng sống bình thường thôi, có thể đủ ăn là ok rồi. Nhưng mà khi dân sự Chúa có chiến tranh thì bắt đầu vua David tòng quân nhập ngũ, quý vị phải không? Rồi ông từ từ ông thành một quân nhân, rồi ông trở thành một người lãnh đạo, rồi sau ông trở thành vua, phải không? Rồi chúng ta đọc cái câu chuyện giống như là lớp trường chủ nhật của tôi đó, đang học về cuộc đời của vua David đó. Ông trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách trong cuộc đời. Ông chống chui chống nhủi khỏi vua Saul, xem ông như là kẻ thù để mà giết ông. Rồi ông bị con của ông lật đổ ông nữa. Rồi ông như hồi nãy lớp học trường chủ nhật nói đó, đang trên đường ông chạy trốn khỏi con của ông Absalom á, thì ông sỉ nhục. Người ta nói nặng, nói nhẹ, người ta rủa xả và làm cho chẳng những là chạy trốn mệt mỏi, rồi bao nhiêu kẻ thù xung quanh nữa. Nhưng mà chúng ta đọc, chúng ta ý ông David muốn nói là, cho dù trong hoàn cảnh nào nữa, Chúa sẽ không bao giờ bỏ tôi, Chúa sẽ dọn bàn cho tôi, ngay cả bây giờ thù nghịch xung quanh như vậy đó. Mà đọc Kinh Thánh chúng ta thấy vua David có ông đi là Chúa cho có người đến tiếp trợ cho ông về thức ăn đồ uống, tiếp trợ cho ông cái nơi để nghỉ ngơi. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, chúng ta là con dân của Chúa. Chúa sẽ luôn luôn ở cùng với chúng ta trong mọi cái hoàn cảnh ở trong cuộc đời của chúng ta. Khó khăn, thử thách, kể cả những người không thích chúng ta đi nữa. Không biết gì lý do gì, nhưng mà Chúa luôn luôn chăm sóc và gìn giữ các ông bà anh chị em và tôi. Là đó là cái kinh nghiệm của vua David ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Đó là cái điều mà chúng ta khích lệ chúng ta rất là nhiều. Cho nên làm thế nào mà chúng ta thấy được đó, bao nhiêu cái áp lực nặng nề như vậy, bao nhiêu cái xung đột rắc rối như vậy, mà ông vua David đã kinh nghiệm điều này, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì ông kinh nghiệm, ông được Chúa ban cho, và ông tin rằng ngay lúc đó đó, ngay cả lúc đó, tại vì cái đây là cái thì hiện tại, ông nói là thì hiện tại là ngay lúc đó đó, ngay nếu có kẻ thù nghịch mình, tôi cũng kinh nghiệm, tôi đang trải qua, có lẽ lúc này là ông đang chạy trốn, có lẽ lúc này ông đang gặp khó khăn, kẻ thù, và ông được Chúa nuôi dưỡng, các ông bạn chị em. Đó là điều Chúa ban cho chúng ta ở đây. Và lời Chúa khích lệ chúng ta ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu 3 đến câu 5 nói là, hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ mình và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho điều mình ao ước. Hãy phó thác đường mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Chúa nói là chúng ta phải nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Đó là cái câu Kinh Thánh này rất là quan trọng. Là cái phần đó đó, là chúng ta phải nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta nó rõ ràng, Chúa là đấng thành tín. Con người chúng ta có thể là trung thành, trung tín, nhưng mà cũng có cái sự giới hạn trong đó. Nhưng mà Chúa luôn luôn là thành tín. Mỗi buổi sáng là mới luôn, sự thành tín của Chúa là luôn luôn vẫn còn là yên nguyên, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Và Chúa nói chúng ta là chúng ta phải tin cậy từ nơi Chúa, chúng ta phải phó thác đường lối mình cho Ngài. Và hồi nãy nói về trở lại cái sự kẻ thù ở đây, ở trong lớp trường chủ nhật tôi đó, ông vua David, ông Simei, lúc mà ông chạy trốn, Simei bắt đầu ra rủa xả David, chửi rủa rồi lại ném đá rồi hất bụi, sỉ nhục David rất là nhiều. Thì cái người cận vệ của vua David đó nói là, thấy cái người này dám nghịch lại vua thì xin vua David cho tôi cái lệnh là chém đầu cái ông Simei này liền. Vua David nói là sao? Hồi nãy lớp tôi học nói là vua David nói rất là rõ ràng, đừng có làm điều đó. Không cần phải rủa xả lại, không cần phải lấy ác trả ác lại. Bởi vì ông vua David biết là Chúa có chương trình. Mình cứ yêu thương, mình cứ nhịn nhục, mình cứ tha thứ, rồi Chúa sẽ làm thành công việc. Bởi vì cái việc trả thù là của Chúa chứ không phải của mình. Cái việc mà Chúa bảo vệ là của Chúa. Và Chúa luôn luôn bảo vệ người công bình. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, Chúa sẽ không bao giờ để cái ác thắng người công bình được. Cái điều quan trọng là chúng ta có tin cậy nơi Đức Giê-hô-va không? Như câu Kinh Thánh ở đây mà ông Vua Đa-vít ông nói. Và chúng ta có khoái lạc ở trong Chúa không? Khi chúng ta tin cậy thì ông Vua Đa-vít ông bình an lắm. Ông biết khó khăn thử thách kẻ thù trước mặt chửi rủa ông như vậy đó. Nhưng mà ông biết là Chúa có chương trình và Chúa sẽ ban phước cho và Chúa gìn giữ. Cho nên ông luôn luôn bình an và tha thứ cho người xung quanh. Và cái điều đó thì thưa các ông bà, chị em, Chúa cho chúng ta những gì Chúa ban cho. Dọn bàn trước mặt kẻ thù nghịch chúng ta có nghĩa rằng là ngay Chúa sẽ cho kẻ thù nghịch thấy chính Ngài sẽ bảo vệ dân sự của Ngài. Và rồi để cho chúng ta có điều đó mà chúng ta cũng sáng sớt, có nghĩa là chúng ta dù là những người thù nghịch, chúng ta luôn luôn yêu thương, chúng ta luôn luôn thông cảm, chúng ta luôn luôn tha thứ, để rồi những người đó cũng thấy cái sự tốt lành của Đức Giê-hô-va, họ cũng được giống như mình, thưa các ông bà chị em. Và chúng ta qua cái chữ thứ nhì là sức dầu ở đây, quý vị. Chúa sức dầu cho đầu tôi. Vào cái thời điểm đó đó, những cái gia đình khá vả đó là giàu có ở Trung Quốc đó, thì luôn luôn họ có một cái lọ dầu ở gần cái cửa ra vào đó. Để khi đây là một cái dầu loại quý giá nha, thưa các ông bạn chị, rất là đắt tiền mà rất là thơm, để dành cho những cái dịp đặc biệt khi có những người khách rất là quan trọng đến nhà đó. Thì là có thể là vì một thành viên của gia đình đi đâu xa, đi học xa hay đi đâu xa, về bao nhiêu năm mới trở về đó. Hoặc là một cái người bạn nào rất là quý, họ đến như vậy. Thì chủ nhà đi ra đón vào, rồi mới thoa cái dầu đó lên. Mình có thể dùng chữ dầu thơm đi. Lên trên đầu, lên trên tóc, và có khi lên trên mặt nữa. Và cái dầu đó sẽ tỏ ra một cái hương thơm, làm rất là sảng khoái cho khách của mình. Cho nên mới gọi ở trong cửa mới gọi là sức dầu cho tôi, sức dầu trên đầu, hay là sức dầu trên đầu vậy đó. Thế để ý rất là quan trọng. Và trong câu chuyện của Luca đoạn 7 câu 36 đến 50, khi Chúa với các môn đồ được đến một nhà của để mà tên là Simon Phi-si đó, để mà ăn ở tại đó. Có một người phụ nữ đến với bệ chân của Chúa, đổ dầu thơm ở dưới chân Chúa rồi chùi. Thì có người phản ứng tại sao để cho cái người phụ nữ này làm như vậy. Thì Chúa nói là Chúa đừng có cản cái người đó, bởi vì cái người này đang chuẩn bị sức dầu, giống như là sức xác cho Chúa vậy. Chúa muốn nói là sẵn sàng để sẽ chết cho cả nhân loại. Và cái người này làm điều đó. Mà cái chỗ khác thì lại nói là, cái chỗ khác thì nói là có một người phụ nữ đến cũng nhà người gọi là người phung cũng tên là Simon. Hai câu chuyện này giống nhau mà họ kể. Chúng ta thấy, nhưng mà cái người phụ nữ đó thì học xem cho chúng ta biết là chính là Mary, em của Lazarus và Ma-thê, đã đổ dầu thơm trên đầu của Chúa. Rồi các môn đồ, nhất là Judas Iscariot, nói là sao dầu quý giá tốn mắc tiền như vậy mà đi phí như vậy. Cho nên Chúa mới trách mấy môn đồ nó, để cho người đó làm là bởi vì đang sức xác cho ta đó. Có nghĩa là Chúa muốn nói là Chúa chuẩn bị sẽ chết để cho nhân loại, cho con người, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên trở lại, sức dầu nó có ý nghĩa như thế nào đối với Chúa Giê-xu? Đó là sự kêu gọi được đặc biệt mà Đức Chúa Cha đã chuẩn bị sẵn cho Chúa Giê-xu đến thế gian để mà chết cho nhân loại, thưa các ông bà anh chị em. Rồi ông Aaron khi ông được sức dầu để làm một cái nhiệm vụ là ông là thầy tế lễ thượng phẩm, thì Kinh Thánh nói là dầu được sức trên đầu ông và chảy xuống râu của ông luôn, và nó thấm vào ngay cả trong áo choàng của ông luôn. Cho nên đó là điều, đây là một tương tự xảy ra với Chúa Giê-xu, thưa các ông bà, như tôi có kể ra các câu chuyện như vậy đó. Sự sức dầu ở đây trong nó cho những vị khách, nhưng mà cũng nói đến là cái sự kêu gọi. Khi một người được kêu gọi làm vua thì phải sức dầu cho họ. Khi một người được kêu gọi làm thầy tế lễ thì sức dầu cho họ, phải không? Rồi trong Cựu Ước thì nói sức dầu để làm gì? Để cầu nguyện, để chữa bệnh. Cầu nguyện để chữa bệnh nữa. Cho nên cái ý nghĩa sức dầu đặc biệt ở đây, thưa các ông bà anh chị em, xin cho chúng ta thấy cái sự sức dầu ở đây có nghĩa là Chúa xem vua David là một con cái Chúa, nhưng mà một vị khách quý trước mặt Ngài. Bởi vì ông vua David, ông cũng được Chúa kêu gọi để sức dầu làm Chúa. Nhưng mà đời sống của ông cũng trải qua nhiều cái đau thương thử thách. Có những cái, chắc chắn ông cũng có những cái bệnh ở đây. Sức dầu cũng để chữa bệnh như tôi nói đó, để cầu nguyện chữa bệnh. Sức dầu để mà thoa lên những cái chỗ mà vết thương, quý vị phải không? ở Việt Nam chúng ta hay sức dầu xanh để khỏi bị cảm, hay là có vết thương sức dầu gì vô đó để giữ lại không có bị infection. Và chúng ta thấy điều đó thưa các ông bạn. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó, nhắc nhở cho chúng ta đó, mà cái sự sức dầu ở đây nó đến cái sự kêu gọi và chính Chúa Giêsu thưa các ông bà anh chị em. Chúa Giêsu đã được sức dầu để chết và chôn để chúng ta hưởng được sự sống đời đời. Ngài đã chết để chúng ta có thể sống. Chúa chịu sức dầu cho chúng ta để chúng ta có thể được trang bị cho công việc nhà Chúa. Cho nên cái chữ sức dầu trong Kinh Thánh có rất là nhiều ý nghĩa mà Chúa muốn cho chúng ta ở đây quý vị. Nhưng mà chúng ta sẽ qua cái phần cuối này cũng rất đặc biệt ở đây, là cái phần thứ ba là chén. Thì trong Kinh Thánh nó là chén tôi đầy tràn. Chén tôi đầy tràn là các phước lành của Đức Chúa Trời dành cho con dân của Chúa. Chúa Giêsu thật là tràn đầy. Quý vị nhớ hồi nãy tôi nói cái câu chuyện mà Chúa nuôi 5.000 người với 4.000 người không? Sau khi mà Chúa cho các môn đồ Chúa phát cho các người dân ăn xong đó, thì trong câu chuyện 5.000 người thì còn dư được bao nhiêu quý vị? Bao nhiêu vỏ? Bao nhiêu vỏ? 12 vỏ đầy thức ăn hết. Rồi câu chuyện 4 nhớ không? 7 vỏ đầy thức ăn hết. Có nghĩa là chỉ có 5 cái bánh 2 con cá thôi mà Chúa nuôi 5.000 người. 5.000 người. Rồi Chúa cho nó dư dật nữa. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, Chúa nói rất là rõ ràng quý vị. Chúa đến để Chúa cho chiên sự sống. Và sự sống gì? Sự sống dư dật. Sự sống dư dật. Chúa chẳng những sẽ không để chúng ta thiếu thốn gì cả, nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta dư dật nữa. Nhưng mà cái dư dật hay là không là tùy theo cái nhìn của mình. Như hồi nãy tôi trở lại, có những người là đầy đủ rồi mà vẫn thiếu. Chút xíu nữa là đủ. Cứ suy nghĩ trong đầu là chút xíu nữa là đủ. Thì đối với người đó là bây giờ cho con cả cái núi vàng cũng không thấy đủ. Ha, cứ nghĩ chút xíu nữa là đủ rồi. Ha, dư dật là tùy theo cái phản ứng của mình, cái kinh nghiệm của mình như thế nào. Ở đây thưa các ông bà anh chị em, Chúa cho chúng ta rất rất rõ ràng ở đây. Lời Chúa dạy chúng ta, Chúa phán với chúng ta, Chúa ở cùng và Chúa ban chúng ta. Dư dật không phải chỉ về vấn đề thức ăn đồ uống thôi, nhưng mà ngay cả dư dật ở trong cái sự vui mừng Chúa ban cho. Ở trong Văn đoạn 16 câu 33, Chúa phán đoạn 15 thì 16 câu 33 nói về những khó khăn ở trong đời đối diện. Đoạn 15 Chúa nói là những đoạn 15 câu 11 nói đó, những điều phán cùng con vui mừng của con được đầy trọn, được đầy trọn, được nhiều, được đầy trọn. Thưa các ông bà anh chị em, Vua David nói là chén tôi đầy tràn tất cả những điều đó Chúa ban cho ông. Thưa các ông bà anh chị em, rồi ở trong á, Văn đồng 15, ở trong Esai nữa, Esai. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va. Esai đoạn 55 câu 7 là lời Chúa nói cho chúng ta xem trong đây sự tha thứ của Chúa một rất là dồi dào ở đây. Cái câu 50 câu 7 nữa, tôi muốn đọc Esai đoạn 55 câu 7 ở đây, rất là khích lệ cho chúng ta và rất là đặc biệt ở chúng ta. Thưa các ông bạn chị em, Esai 55 câu 7. Lời Chúa dạy chúng ta ở đây: kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào, dồi dào. Chúng ta thấy đó, bất người nào không phải ta thôi, nhưng mà Chúa nói là ngay cả kẻ ác đó, kẻ thù nghịch mình đó mà trở lại với Chúa đó, thì Ngài sẽ ban cho tha thứ, sẽ tha thứ một cách dồi dào, tràn đầy, bởi vì sự tha thứ của Chúa, sự nhân từ của Chúa vẫn y nguyên. Và Thi Thiên 130 câu 7 nói là: hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi rất nhiều, nơi Ngài có sự cứu rỗi rất là nhiều. Rồi trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 8 đó, sứ đồ Phao-lô nói cái sự giàu có của Chúa hay là của trong Đấng Christ không thể dò xét được. Thưa các ông bà anh chị em, và tôi cũng có nhắc về Văn đoạn 10 câu 10, Chúa đến để ban cho chiên sự sống và sự sống dư dật. Thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Nhưng mà cái điều chúng ta để ý quý vị là Chúa ban cho để rồi khi mà chúng ta trong cái những cái phương diện trong mọi đời sống chúng ta, không riêng về là vật chất, nhưng mà thuộc linh, về tinh thần, về cái sự hạnh phúc, về sự ban cho của Chúa rất là dư dật cho mỗi chúng ta. Chúng ta nhớ câu chuyện đứa con hoang đàn, phải không? Đứa con hoang đàn chúng ta biết là, tôi chỉ kể sơ sơ lại thôi. Người cha đã không chạy ra để gặp con mình một cách miễn cưỡng. Nhưng mà Kinh Thánh nói là mỗi ngày thì ông nhìn xem coi có bóng dáng con mình không. Và cái câu chuyện đó, khi thấy bóng dáng đứa con trai mình ở ngoài xa rồi, ngoài trước khi đến nhà đó, thì ông chạy ra, phải không? Ông chạy ra, ông có nói là bây giờ mới thấy nhà là nó sung sướng hơn, phải không con? Đi xa như vậy, giờ hết tiền mới về, phải không con? Ông có nói vậy không? Không có. Mà ông chạy ra, ông ôm con mình. Ông ôm con mình. Và Kinh Thánh nói là đứa con đó về là chỉ xin cha mình làm đầy tớ thôi. Tại đầy tớ trong nhà là dư dật rồi, chứ đừng nói làm con, phải không? Nhưng mà rồi, trong cái ý nghĩa mà sai để mặc áo tròn với đeo nhẫn lại đó, theo cái ý nghĩa đó là vẫn là con của ông. Và có nói là thôi đi ra Costco order nó miếng pizza nó ăn cho đỡ đói không? Đâu có đâu. Họ nói làm gì? Kêu mấy đầy tớ là một lấy con bò, bò sao? Bò mập đó quý vị. Ở đây mình không dám ăn bò mập, tại vì nếu mà mình sợ bị cholesterol, xứ này nó dư dật quá không. Nhưng mà cái thờ đó ăn cái con bò mập và làm gì? Làm một cái buổi tiệc. Vì ông nói là vì con ta đã mất, phải không? Bây giờ được lại. Bây giờ đã chết, bây giờ đã sống rồi. Nên thưa các ông bà anh chị em, Chúa, cái sự nhân từ của Chúa và cái sự ban cho của Chúa lúc nào cũng dư dật tràn ngập cả, nhất là tình yêu và ân sủng của Ngài. Thưa các ông bà anh chị em, ở trong đời sống chúng ta đối diện với nhiều khó khăn, có lẽ nhiều khi có những cái điều mà chúng ta trải qua mà dường như là không ai hiểu cả, có một mình trải qua thôi. Có những người bởi vì họ cũng có những cái nan đề của họ rồi, phải không? Và nhiều khi chúng ta cũng không muốn phiền người ta nữa. Mặc dù ở đây tôi không muốn nói là chúng ta đừng muốn phiền ai, tại trong Chúa với nhau chúng phải yêu thương, nâng đỡ và giúp đỡ nhau, phải không? Nhưng mà nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta đó, có những lúc chúng ta thấy là dường như là nó quá sức tưởng tượng mình rồi, và là không ai quan tâm đến chúng ta. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, Chúa là đấng quan tâm, và mà chẳng những quan tâm mà quan tâm một cách dồi dào. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta xem như tôi đọc lại cái câu Kinh Thánh của Ê-sai đó: khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành là dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt nào. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời. Đủ mọi thứ phước, thưa các ông bà anh chị em, không phải chỉ một vài cái thứ phước thôi, nhưng mà đủ mọi thứ phước. Quý vị có thích được đủ mọi thứ phước lành không quý vị? Ai mà không muốn quý vị, phải không? Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta chỉ giao phó cuộc đời mình cho Chúa, tin cậy từ nơi Chúa, bước đi với Chúa mỗi ngày. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm giống như Vodovic, và chúng ta sẽ nói là sao? Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, và chén tôi sẽ đầy tràn. Amen.